Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 23 tháng 6 năm 2018 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày bài giảng của cha Đa Minh Ngô Công Sứ trong thánh lễ khai mạc năm thánh các thánh tử đạo Việt Nam tại giáo xứ Tân Triều, giáo phận Xuân Lộc hôm 19 tháng 6 vừa qua. Tiếp theo đó là các tiết mục nói với giới trẻ và phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Tôn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 6, từ câu 24 đến câu 34. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh rẻ chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Vì vậy, Thầy bảo cho anh em biết, đừng lo lắng cho mạng sống, lấy gì mà ăn, cũng đừng lo lắng cho thân thể, lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? Hãy xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho, thế mà cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm được, dù chỉ một gang tay? Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào. Chúng không làm lụng, không kéo sợi. Thế mà, Thầy bảo cho anh em biết, ngay cả vua Salomon, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy, nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em. Ôi những kẻ kém lòng tin! Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi, ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây? Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết, hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của người, còn tất cả những thứ kia, người sẽ thêm cho. Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai. Ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay là một lời nhắc nhở mạnh mẽ, tín thác nơi tình yêu thương quan phòng của Thiên Chúa. Trong đó, Đức Giêsu mời gọi chúng ta đừng lo lắng cho mạng sống. Nhưng làm sao chúng ta có thể sống mà không lo lắng? Sáng mở mắt ra là cơm áo gạo tiền xoay như trong chóng, rồi bệnh tật, tuổi già, tai nạn, suy thoái kinh tế, xăng tăng giá, ô nhiễm môi trường, thực phẩm bẩn, vận mệnh của đất nước và dân tộc, vân vân. Đành rằng hình ảnh chim trời hoa huệ thật đẹp, nhưng tất cả những gì tồn tại trong nhân gian, dù là con người, là chim chóc hay hoa cỏ, đều phải được đáp ứng những nhu cầu cần thiết để sinh tồn. Thực tế cho thấy, đôi khi chim trời vẫn phải chết vì đói, vì rét. Có những loài bị diệt chủng vì môi trường sống không thích hợp. Loài người cũng thế, để sống, không thể không lo. Bài Tin Mừng không phủ nhận điều đó, mà cũng không có ý nói về điều đó. Sự lo lắng về của ăn áo mặc mà Đức Giê-xu nói đến hôm nay liên quan đến việc kém lòng tin. Người nói, nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em. Ôi những kẻ kém lòng tin! Đức Giê-xu phê phán thái độ những người lo lắng vì thiếu lòng tin. Đó là thái độ của người làm tôi tiền của, làm tôi những nhu cầu vật chất của mình. Họ lo tích trữ của cải, những tiện nghi, và lấy đó làm bảo đảm cho cuộc sống, còn nước Thiên Chúa chỉ là thứ yếu. Và như thế, họ làm tôi hai chủ, điều mà Đức Giê-xu nói là không thể được. Phần kết bài Tin Mừng xem ra ngược với lời mời gọi ban đầu. Một đàn thì khích lệ đừng lo lắng, đàn khác lại bảo, trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của người. Khi nói, anh em đừng lo lắng về ngày mai cứ để ngày mai lo, ngày nào có cái khổ của ngày ấy, có nghĩa là, hãy lo cho ngày hôm nay với những cái khổ của ngày hôm nay. Như thế, Đức Giê-xu vừa nói đừng lo, lại vừa nói phải lo. Với những ý tưởng như trên, chúng ta cần đặt lời dạy của Đức Giê-xu trong toàn bối cảnh để hiểu. Tách rời khỏi bối cảnh để nói, đừng lo lắng gì cả, rồi sống buông xuôi là hiểu không đúng. Hay chỉ giữ câu cuối, ngày mai cứ để ngày mai lo, rồi sống không có định hướng cho tương lai, là hiểu sai. Vấn đề chính của bài Tin Mừng là chúng ta đang làm tôi Thiên Chúa, hay làm tôi tiền của. Và theo lời Đức Giê-xu, chúng ta không thể bắt cá hai tay, đong đưa giữa bên này và bên kia. Nếu chúng ta làm tôi Thiên Chúa, thì mối bận tâm trước tiên là tìm kiếm nước Thiên Chúa. Còn tất cả những điều khác, những vất vả khổ cực hàng ngày, chúng ta can đảm đón nhận nó với niềm tin vào Thiên Chúa quan phòng. Người là cha yêu thương và lo lắng cho mọi thụ tạo. Nếu chúng ta tín thác nơi sự quan phòng của Thiên Chúa và cùng nhau tìm kiếm nước của người, thì khi đó sẽ không có ai thiếu thốn điều cần thiết để sống một cách xứng đáng nữa. Bởi vì chúng ta biết rằng, tất cả chúng ta là con cái của Thiên Chúa, và vì thế là anh chị em với nhau. Sự quan phòng của Thiên Chúa đi ngang qua việc chúng ta phục vụ tha nhân, qua sự chia sẻ của chúng ta với người khác. Lạy Cha nhân lành, con xin tạ ơn Cha vì mọi điều Cha ban tặng. Xin giúp con dám sống hết mình với những ưu tư vất vả của thân phận làm người, và với mối lo sâu xa là tìm kiếm nước của Cha. Xin đừng để con ngã lòng hay bi quan, nhưng biết sống với niềm hân hoan vui mừng. Xin giúp con lớn lên trong sự tự do, để không bị các lỗi lầm của mình kéo xuống, nhưng được nâng lên nhờ tình yêu và lòng thương xót của Cha. Amen.
Đời con như chiếc thuyền trôi, lênh đênh xuôi ngược dòng đời. Sông Ba Đào xô lấp bùa vây, giữa dòng con chơi với tà ơi. Sao con không thấy Chúa đưa bàn tay đỡ nâng đời con, để mình con trèo trống. Này thuyền con sắp sáng giữa dòng. gian nan. Cho con qua khổ đau, đừng thành ra có tổn thương. Đức tin thêm vững vàng, tình yêu Chúa nồng nàn chứa chan.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Công bố tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về giới trẻ. Hôm 19 tháng 6 vừa qua, tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ 15 về giới trẻ đã được công bố. Đức Hồng Y Lorenzo Bandisseri, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, đã giới thiệu với giới báo chí trong cuộc họp báo tại phòng báo chí tòa thánh. Cùng hiện diện trong dịp này có hai linh mục Tổng Thư ký đặc biệt của Thượng Hội đồng sắp tới. Đó là cha Giacomo Costa, dòng Ten, và cha Rossano Sala, dòng Don Bosco. Văn kiện này sẽ được dùng làm căn bản các cuộc thảo luận của Công nghị Giám mục Thế giới tiến hành tại Vatican từ ngày mùng 3 đến 28 tháng 10 năm nay về đề tài Người trẻ, Đức tin và sự phân định ơn gọi. Tài liệu dài 53 trang, chữ nhỏ, được chia làm 3 phần, tương ứng với phương pháp nhìn, phân định và hành động. Phần thứ nhất mang tựa đề Nhận biết. Giáo hội lắng nghe thực tại. Phần này gồm 5 chương, lần lượt đề cập đến sự kiện là người trẻ ngày nay, những kinh nghiệm và ngôn ngữ, nền văn hóa gạt bỏ, những thách đố về nhân loại học và văn hóa. Sau cùng là lắng nghe người trẻ. Phần thứ hai nói về việc giải thích thực tại nói trên, đức tin và sự phân định ơn gọi. Phần này gồm 4 chương, đề cập đến phúc lành của tuổi trẻ, ơn gọi dưới ánh sáng đức tin, năng động sự phân định ơn gọi, sau cùng là nghệ thuật đồng hành. Phần thứ ba trình bày sự chọn lựa, những con đường hoán cải về mục vụ và truyền giáo. Phần này cũng được chia làm 4 chương, đề cập đến một viễn tượng toàn diện, dấn mình trong đời sống thường nhật. Một cộng đồng được nhận tin mừng và loan báo tin mừng. Sau cùng là sự linh hoạt và tổ chức mục vụ. Tài liệu làm việc kết luận với một đà tiến về sự thánh thiện. Trong 3 đoạn ngắn, văn kiện nêu rõ thánh thiện chính là ơn gọi duy nhất và tổng hợp đối với toàn thể nhân loại, vì không một ai bị loại trừ khỏi mục tiêu này của cuộc sống. Rồi tài liệu nhấn mạnh rằng, cả tuổi trẻ, cũng như các lứa tuổi khác của cuộc sống, cũng là thời điểm thích hợp để nên thánh, nghĩa là sống theo thánh ý Thiên Chúa. Sau cùng, tài liệu nhắc nhở rằng, chúng ta có một đoàn ngũ các thánh trẻ, chỉ cho chúng ta cách thức tốt nhất để sống tuổi hăng say ấy trong cuộc sống, tức là tuổi trẻ. Tài liệu kết thúc với kinh cầu cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về giới trẻ. Nguyên bản làm việc bằng tiếng Ý và đang được dịch ra các ngôn ngữ khác. Trong cuộc họp báo, Đức Hồng Y Bandisseri cho biết, Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ 15 về giới trẻ có mục đích chính là làm cho toàn thể giáo hội ý thức về nghĩa vụ quan trọng và có tính chất bắt buộc phải đồng hành với mỗi người trẻ, không loại trừ một ai, để tiến đến niềm vui yêu thương. Tiếp đến, khi nghiêm túc lãnh nhận sứ mạng này, chính giáo hội cũng có thể phục hồi năng động trẻ trung của mình. Thứ ba, điều quan trọng đối với giáo hội là nắm lấy cơ hội này để phân định ơn gọi. Nhờ đó tái khám phá xem làm cách nào đáp ứng tốt đẹp hơn ơn gọi của mình, là trở thành linh hồn, ánh sáng, muối và men trong thế giới ngày nay. Tin giáo phận Đà Nẵng. Giáo phận Đà Nẵng khai mạc năm thánh tôn vinh các thánh tử đạo Việt Nam. Vào lúc 17 giờ ngày thứ ba, 19 tháng 6 vừa qua, các linh mục, tu sĩ, chúng sinh và cộng đoàn dân chúa trong toàn giáo phận đã tề tụ đông đủ tại khuôn viên tòa giám mục để tham dự thánh lễ khai mạc năm thánh tôn vinh các thánh tử đạo Việt Nam. Tham dự thánh lễ có sự hiện diện của các đại biểu từ 56 giáo xứ, giáo họ. Trước thánh lễ có nghi thức kiệu ảnh các thánh tử đạo Việt Nam, đặc biệt là bốn thánh tích của các thánh tử đạo là thánh Doan Đoàn Trinh Hoàng, linh mục, thánh Matthew Nguyễn Văn Phượng, trùm họ, thánh An Tôn Nguyễn Hữu Quỳnh, y sĩ, và thánh Thomas Trần Văn Thiện, chủng sinh. Tại lễ đài, cha Phaolô Đoàn Quang Dân tuyên đọc thư mục phụ năm thánh tôn vinh các thánh tử đạo Việt Nam của Đức Giám mục Giáo phận, và sau đó chính đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục Giáo phận, long trọng tuyên bố khai mạc năm thánh tại Giáo phận Đà Nẵng. Thánh lễ do Đức Giám mục Giáo phận chủ tế. Trong bài giảng lễ, đức cha Giuse mời gọi cộng đoàn rằng mỗi người cần nhìn lại lịch sử truyền bá đức tin, đã để lại dấu son trong lịch sử và niềm tự hào của Giáo hội Việt Nam. Chúng ta hãy tạ ơn Chúa đã ban cho Giáo hội những chứng nhân anh dũng, dám sống mầu nhiệm chấp nhận cái chết, để mang lại nhiều hoa trái. Từ năm 1638 đến năm 1886, lịch sử Giáo hội trong thời kỳ này là cuộc bất hại kéo dài. Giáo hội Việt Nam đã đóng góp cho gia sản giáo hội một sự nghiệp đức tin to lớn, là trong hơn 130.000 vị tử đạo, đã có 117 vị được tuyên phong hiển thánh vào ngày 19 tháng 6 năm 1988. Các ngài được phong hiển thánh để cho toàn thể thế giới tôn kính và noi gương anh dũng của các ngài, đồng thời để cho những người công giáo Việt Nam là con cháu biết nối gót cha ông, dám sống trong mọi hoàn cảnh, vẫn luôn trung thành với Chúa và Giáo hội, với đức tin bằng chính cuộc sống làm nhân chứng tình yêu của mình. Bằng những trích dẫn các câu nói để đời của các thánh tử đạo Anne Thành, Giuse Lựu, Matthew Gẫm, Lorenzo Ngôn trước khi bị hành quyết, cùng với những ý tưởng của Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị trong bài giảng thánh lễ tôn phong hiển thánh cho 117 chân phước tử đạo Việt Nam tại Roma năm 1988. Đức cha Giuse nhắc nhở mỗi thành phần dân Chúa rằng, chúng ta được thừa hưởng một đức tin phong phú, được chiêm ngưỡng giáo hội tốt đẹp như ngày nay. Đó là nhờ dòng máu tử đạo của các thánh là cha ông chúng ta xưa. Chúng ta tưởng niệm mà ra công đáp đền cho xứng đáng, phát huy gia sản mà cha ông đã để lại. Chúng ta còn phải lắng nghe tiếng gọi tha thiết của dòng máu tử đạo và khám phá những bài học cao quý để áp dụng trong đời sống của mình. Đức cha chủ tế đã kết thúc bài chia sẻ trong thánh lễ khai mạc năm thánh này với những lời mời gọi của Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị. Hỡi các Kitô hữu Việt Nam, chúng tôi có thể nói rằng máu các thánh tử đạo là cho anh chị em, là nguồn ân sủng để tăng trưởng đức tin. Nơi anh chị em, đức tin của cha ông chúng ta tiếp tục được thông truyền cho những thế hệ mới. Đức tin này là nền tảng cho anh chị em, vừa trung thành với quê hương Việt Nam, vừa tiếp tục là những môn đệ đích thực của Đức Kitô. Sau lời nguyện hiệp lễ, cha tổng đại diện Bonaventura Mai Thái, thay mặt ban tổ chức lễ khai mạc năm thánh, đã bày tỏ tâm tình cảm ơn Đức cha đã chủ sự thánh lễ khai mạc năm thánh và ban phép lành với ơn toàn xá cho các tín hữu tham dự thánh lễ. Cha cũng cảm ơn quý cha quản sứ cùng với các đoàn đại biểu của giáo xứ, giáo họ. Sau phép lành, cuối lễ, là nghi thức sai đi, được cử hành với năm lời hiệu triệu của Đức Giám mục Giáo phận cho mọi thành phần dân chúa. Giáo hữu, linh mục, tu sĩ và những người sống đời thánh hiến, các gia đình và những anh chị em đang gặp đau khổ. Tin Vatican. Đức Thánh Cha lên án loại truyền thông vu khống. Trong bài giảng lễ tại nguyện đường Thánh Marta ngày 18 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã nói về sức tàn phá của truyền thông vu khống được những kẻ độc tài sử dụng chống lại những người khác. Và Ngài khẳng định đó là điều vẫn diễn ra hiện nay. Đức Thánh Cha đã dẫn chứng các chương đầu trong sách Các Vua, quyển thứ nhất, viết về nữ hoàng Jezebel, người vợ độc ác của quốc vương Ahab, đã dùng lời dối trá vu khống để giết chết Naboth, hầu chiếm lấy vườn nho mà chồng bà rất tâm muốn sở hữu. Đức Thánh Cha diễn tả Naboth là người tử vì đạo, vì trung thành với di sản mà ông đã thừa kế từ tổ tiên mình, một di sản của con tim. Đức Thánh Cha cho thấy chuyện của Naboth cũng được lặp lại trong những câu chuyện về Chúa Giêsu, về Thánh Stefano và tất cả các vị tử đạo, là những người đã bị kết án bằng hành vi vu khống. Các chương trong sách Các Vua trên đây cũng phản ánh đường lối của nhiều nguyên thủ quốc gia hay chính phủ. Khởi đầu bằng một lời nói dối, và sau đó thì tiêu diệt cả tính mạng và hoàn cảnh của họ bằng lời vu khống. Kết thúc là phê phán và kết án họ. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha chỉ ra rằng, cả ngày nay nữa, loại truyền thông vu khống được sử dụng ở nhiều nước. Truyền thông đại chúng là luật truyền thông được phát đi một chiều với toàn bộ hệ thống thông tin liên lạc, lại trao cho một công ty hoặc một tập đoàn. Chúng hạn chế cuộc sống dân chủ bằng những vu khống và dối trá. Những người am hiểu đã lên án các tổ chức làm suy yếu đó, nhưng rồi họ bị triệt hạ. Đức Thánh Cha khẳng định, đó là cách các chế độ độc tài áp dụng. Ngài nói, tất cả các chế độ độc tài đều bắt đầu bằng loại thông tin giả tạo, được trao vào tay của một con người hoặc một chính phủ vô đạo đức. Rồi Đức Thánh Cha kết luận, điều này diễn ra trong cuộc sống hàng ngày khi một ai đó bắt đầu triệt hạ một người bằng phương tiện truyền thông, nói xấu, vu khống và phổ biến các vụ bê bối. Những thứ đó có sức mạnh cuốn hút tuyệt vời. Tin tốt không quyến rũ, nó qua nhanh, nhưng một vụ bê bối thì thu hút sự chú ý. Đó là nguyên cớ mà một con người, một tổ chức, một quốc gia lụi tàn. Tin Tổng Giáo phận Sài Gòn. Đại hội huynh trưởng thiếu nhi thánh thể Hạt Gia Định. Cầu chúc cho các thiếu nhi thánh thể biết yêu mến Chúa Giêsu thánh thể là nguồn sống bất diệt và vĩnh cửu. Cha Felix Nguyễn Văn Thiện đã kết thúc bài giảng như trên trong thánh lễ dành cho Đại hội Thiếu Nhi Thánh Thể Hạt Gia Định với chủ đề Thánh Thể Nguồn Sống vào lúc 9 giờ sáng ngày 16 tháng 6 vừa qua tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn. Thánh lễ tạ ơn của Đại hội do Cha Phêrô Giuse Maria Hà Thiên Trúc chủ tế, hiệp dân cùng Cha Felix Nguyễn Văn Thiện, Cố vấn Thiếu Nhi Thánh Thể, và Cha Giuse Phạm Đức Tuấn, Tổng Tuyên úy Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể. Trong bài giảng thánh lễ, Cha Felix nhắc lại việc Chúa Giêsu vì yêu nhân loại đã xuống trần hy sinh chịu chết và sống lại. Người đã lập bí tích thánh thể trao ban mình máu thánh người để nuôi dưỡng nhân loại. Thánh Phanxicô Salesio cho rằng có hai loại người cần rước mình Thánh Chúa. Một là những người thánh thiện muốn tránh sa ngã, hai là những người tội lỗi muốn tập sống nhân đức. Có nhiều vị thánh và nhiều người yêu mến và tôn sùng thánh thể. Thánh Elizabeth Hungary đã biết hôn kính bánh lễ từ khi còn nhỏ tuổi. Mẹ Teresa Calcutta cho rằng không yêu mến thánh thể thì không thể nào cúi mình chăm sóc người khốn cùng bị bỏ rơi. Cuối thánh lễ, cha Ferro Jose Maria đã ngỏ lời cảm ơn quý cha đồng tế và tất cả mọi người đã chung tay giúp cho các em có một ngày hè vui vẻ bên nhau. Sau khi dự lễ, các thiếu nhi được chia ra ba nhóm để thi đua theo cụm với các trò chơi thắt chặt mối liên kết yêu thương. Sau giờ cơm trưa, vào buổi chiều, các thiếu nhi được thưởng thức chương trình văn nghệ do các giáo xứ trình diễn. Sau một giờ xem văn nghệ, các em cùng hát múa bài ca chủ đề, lắng nghe huấn từ của cha tuyên úy, nhận quà và chụp hình lưu niệm. Sau đó, cùng cử hành nghi thức sai đi trước khi bế mạc. Kết thúc ngày hội, các em ra về với tâm tình vui tươi, sau một ngày hè cùng chơi đùa với các bạn thiếu nhi khác trong hạt. Tin Roma. Tổng tu nghị lần thứ 16 của dòng ngôi lời. Tổng tu nghị lần thứ 16 của dòng ngôi lời đã khai diễn hôm Chủ nhật 17 tháng 6 vừa qua tại trung tâm Nemi của dòng, cách Roma 30 cây số về hướng nam và kéo dài 4 tuần lễ, và có chủ đề là từ mọi dân nước và ngôn ngữ chia sẻ cuộc sống và sứ mạng liên văn hóa. Tham dự khóa họp có 130 đại biểu của hơn 6.000 tu sĩ toàn dòng đang hoạt động tại 67 quốc gia trên thế giới. Trong số này có 70 bề trên và 40 đại biểu của 57 tỉnh dòng. Về phía Việt Nam có cha bề trên giám tỉnh và 2 đại biểu từ Việt Nam. Ngoài ra cũng có cha Đinh Đức Quang, gốc Việt Nam, hiện là bề trên tỉnh dòng ngôi lời tại Hoa Kỳ. Ngày 22 tháng 6, Tổng tu nghị sẽ được Đức Thánh Cha tiếp kiến tại Vatican, hôm sau ngày viếng thăm của Ngài tại Geneva và Thụy Sĩ. Ngoài ra, theo chương trình, ngày mùng 4 tháng 7, Tổng tu nghị sẽ bầu bề trên tổng quyền mới, với nhiệm kỳ 6 năm. Trong số các tham dự viên, có 118 người từ hơn 80 nước có quyền bỏ phiếu. Có 14 tu sĩ tham dự tổng tu nghị này với tư cách tham dự viên, 2 nữ tu dòng ngôi lời, cùng với 2 phụ nữ và 2 nam giáo dân thuộc các tổ chức giáo dân ngôi lời. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày bài giảng của cha Đa Minh Ngô Công Sứ trong thánh lễ khai mạc năm thánh các thánh tử đạo Việt Nam tại giáo xứ Tân Triều, giáo phận Xuân Lộc, hôm 19 tháng 6 vừa qua.
Trọng kính Đức cha Chính Giuse, trọng kính Đức cha Cố Đa Minh, kính thưa quý cha quản hạt, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà, anh chị em thân mến. Cách đây 30 năm, 117 chân phước tử đạo gồm 96 người Việt Nam, 11 người Tây Ban Nha và 10 người Pháp là các bậc tiền nhân của chúng ta, đã được Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị tôn phong lên hàng hiển thánh vào ngày 19 tháng 6 năm 1988. Để mừng sự kiện trọng đại này, Giáo hội Việt Nam mở năm thánh tôn vinh các ngài, khai mạc vào đúng hôm ngày hôm nay 19 tháng 6 là ngày phong thành, và được kết thúc vào ngày 24 tháng 11 năm 2018 là ngày theo lịch phụng vụ chung của Giáo hội Hoàn Vũ mừng kính các thánh tử đạo tại Việt Nam. Tại giáo phận Xuân Lộc, Đức cha Giuse giám mục giáo phận đã chọn nhà thờ Tân Triều quê hương của thánh tử đạo Phaolô Trần Văn Hạnh, nơi có lịch sử truyền giáo đến 300 năm, nơi một thời đã đặt tòa giám mục đàng trong, nơi đã có chủng viện đầu tiên, nơi mà thuở nào là kinh đô lưu vong của Chúa Nguyễn Ánh. Nhớ lại 30 năm trước, Đức Thánh Giáo Hoàng Gian Phaolô Đệ Nhị phong thánh cho 117 vị tử đạo Việt Nam tại quảng trường Thánh Phêrô là một thánh lễ có số vị thánh tử đạo đông nhất tại thời điểm đó. Nhưng 117 vị thánh vẫn là một con số rất nhỏ so với hàng trăm ngàn tín hữu Việt Nam đã đổ máu đào trong các cuộc bách hại dưới các triều đại phong kiến Chúa Trịnh, Chúa Nguyễn, Tây Sơn, và nhất là các triều vua Minh Mạng Thiệu Trị Tử Đức. Như lời sách Khải Huyền đã viết, họ đông vô số kể, từ những đau khổ lớn lao mà đến giặt áo mình trong máu con chiến. Số đông không đến được này còn là các tín hữu khác nữa đã bị chết, bị mất tích trong các đợt bắt đào vì lưu đày, vì phải trốn tránh vào những nơi rừng sâu hẻo lánh. Là rất nhiều các tín hữu phải chết tứ tán tha phương do cuộc phân sát 400.000 người Công giáo dưới triều vua Tử Đức. Và cũng không thể nào thống kê nổi hơn mười mấy vạn người Công giáo bị chết khi phong trào Văn Thân nổi lên tàn sát người Công giáo. Các thế kỷ 17, 18 và 19, cả giáo hội Việt Nam là biển máu, là bị hủy diệt, bị lùng bắt, bị loại trừ. Ngược với lòng hận thù và đau gươm, tổ tiên chúng ta có lòng tin, có lời kinh, có tình nhân ái, con số tử đạo phải tính lên tới hàng nhiều trăm ngàn người. Bài đọc một trong sách Khôn Ngoan viết về các cuộc tử đạo này như thế này: đối với mắt những người không hiểu biết thì các ngài đã chết, và việc các ngài ra đi bị coi là bất hạnh, việc các ngài lìa xa chúng ta là rơi vào cảnh diệt vong. Nhưng thật ra các ngài đang hưởng bình an, dẫu theo mắt người đời thì các ngài chịu khốn khổ, nhưng thật ra các ngài vẫn tràn đầy hy vọng được bất tử. Cả một lịch sử dài tử đạo 300 năm đã được Chúa Giêsu loan báo trước. Thánh Matthew đã không ngần ngại ghi trong bài phúc âm hôm nay những lời căn dặn như là một định mệnh cho những người tin vào Chúa Giêsu: các con hãy coi chừng người đời, họ sẽ nộp các con cho công nghị, sẽ đánh đòn các con nơi hội đường. Các con sẽ bị điệu đến trước vua quan vì thầy, để làm chứng trước mặt họ và các dân tộc. Vì thế, biến cố mừng kính các thánh tử đạo Việt Nam của chúng ta hôm nay là một xác tín tuyệt vời của đoàn dân Chúa về cuộc tử đạo của cha ông. Trước tiên, tử đạo là dấu chỉ hùng hồn cho chân lý đức tin. Từ những thế kỷ đầu của kỷ nguyên Kitô giáo, danh từ chứng nhân đã được dành riêng để chỉ về các vị tử đạo, nghĩa là những người đã bằng lời nói, bằng đời sống và nhất là bằng cái chết của mình làm thành chứng tá sống động cho Đức Kitô và cho giáo lý của người. Chính Chúa Giêsu đã nói họ làm chứng về lòng tin của mình bằng lời nói trước những chất vấn của tòa án và bằng sự chết trước lời buộc tội của pháp đình. Như thế tử đạo là dấu chỉ hùng hồn của lòng tin khi những lời tuyên xưng ngoài miệng được minh chứng bằng sự chết đi kèm. Ngoài ra, nếu giáo hội quen nhìn các vị tử đạo như là những nhân chứng đức tin thì đó chẳng phải là gượng ép của ngôn ngữ, mà là do việc tử đạo đã thành chuyện cơm bữa thường ngày của đời sống giáo hội ở khắp nơi. Chúa Giêsu xác định việc làm chứng cho vương quyền của Thiên Chúa không phải bằng binh hùng tướng mạnh, nhưng là bằng ơn cứu độ, bằng lòng thương xót. Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này thì quân đội của tôi sẽ chiến đấu để tôi không bị nộp vào trong tay người Do Thái. Nhưng không, nước tôi không thuộc về thế gian này. Như thế, người tín hữu của chúng ta cứ cắn răng chịu đựng vậy ư? Làm sao có thể tìm thấy ánh sáng khôn ngoan giữa bóng tối điên dại của xã hội này? Làm sao lại phải chém cây sống để trồng cây chết đây? Mầu nhiệm tử đào là như vậy, là mầu nhiệm hạt lúa bị mục nát, là mầu nhiệm tự hạ của thập giá. Và tử đào chính là dấu chỉ hùng hồn của niềm tin khi tín hữu lấy sự sống của mình để diễn tả sự sống can trường, trường cửu bất diệt có được từ nơi Thiên Chúa. Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Thứ hai, tử đạo là dấu chỉ bền vững cho tình yêu Kitô giáo. Nếu danh xưng tử đạo hay tử vì đạo đã nói lên một lòng tin bất khuất, thì việc tử đạo lại dẫn tới một tình yêu không có gì có thể so sánh được, đến nỗi người trong cuộc dám đánh đổi những gì mình có, kể cả mạng sống, để đi theo tình yêu ấy. Mà trong thư của Đức Tổng Giám Mục, Tổng Giám Mận Huế đã nói, đi mua một thửa ruộng, đi tìm một viên ngọc. Người ta bảo đấy là điên, mặc kệ. Người ta chê đấy là dại, cũng mặc kệ, chỉ biết rằng đó là một tình yêu đáp trả tình yêu. Đây là lời tuyên xưng đơn sơ, nhưng nổi danh của chân phước Andre Phú Yên, vị tử đạo đầu tiên, nay đã thành khẩu hiệu cho giới trẻ Công giáo, cho các giáo lý viên chúng ta. Theo gương Chúa Kitô, cũng vì tình yêu các vị tử đạo vui mừng đón nhận cái chết như là nhịp cầu để đi đến với đấng mà mình yêu mến. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hiến thân vì bạn hữu mình. Vì thế, ngay từ thuở giáo hội sơ khai, việc tử đạo đã không bị xem như một cực hình, mà ngược lại luôn được coi như là một hạnh phúc mà người tín hữu lãnh nhận như quà tặng của tình yêu Thiên Chúa trao ban, để từ đó đẹp lên bài ca ngàn trùng với ngành thiên tuế thắm màu cứu độ. Đây bài ca ngàn trùng dâng về Thiên Chúa, bài ca thắm nhuộm máu hồng từng bao người anh dũng tiến lên hy sinh vì tình yêu. Chính với quỹ đạo tình yêu kêu gọi tình yêu mà việc tử đạo đã thành dấu chỉ bền vững của tình yêu Kitô giáo. Trong ý nghĩa này, Công đồng Vatican II đã ghi nhận trong Hiến chế Ánh sáng muôn dân số 42 khi viết như thế này: khi tử đạo người mời người môn đệ đồng hóa với thầy mình, đấng đã tình nguyện chấp nhận cái chết để cứu độ thế giới, và người môn đệ nên giống người trong việc đổ máu. Giáo hội coi việc tử đạo như là một ân huệ lớn lao và một bằng chứng cao cả về đức bác ái. Như thế, tử đạo là một dấu chỉ của tình yêu tận hiến, và việc tưởng nhớ các vị tử đạo sẽ làm thành một lời mời gọi để cho tất cả chúng ta sống vì tình yêu.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thắm lên đời ta, hãy thắm cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin, niềm tin Giêsu.
Mến chào các bạn trẻ. Bàn về sức mạnh của niềm tin tôn giáo. Đây là đề tài của mục Nói với giới trẻ lần này của chúng tôi.
Đốt cháy tan những đau xa vắng đêm từ lâu vây kín quanh người.
Nhân dịp mừng ngày sinh lần thứ 75, chủ bút báo Manchester Guardian xuất bản tại Anh Quốc là ông Malcolm Muggeridge đã nhìn lại những biến chuyển trên thế giới và kết luận rằng sự kiện chính trị quan trọng nhất của thế kỷ thứ 20 là dù có sử dụng tất cả mọi phương tiện để đàn áp trong suốt 70 năm, Liên Xô đã không thể tiêu diệt được giáo hội chính thống. Người ta cũng có thể đưa ra cùng một kết luận khi nhìn vào các cuộc bách hại tôn giáo tại Trung Quốc. Trong tác phẩm có tựa đề Tại sao tôn giáo là quan trọng? Tác giả Houston Smith kể lại như sau. Cha mẹ tôi là những nhà truyền giáo. Năm 1952, 9 tháng sau khi bị những người cộng sản quản thúc tại gia, cha mẹ tôi đã rời bỏ Trung Quốc. Các ngài tưởng rằng công việc của mình đã hóa ra vô ích. 30 năm sau, khi tôi trở lại thăm nơi tôi đã từng sống khi còn nhỏ, việc bài trừ các tôn giáo có tổ chức đã được tháo gỡ và sức sống mà các giáo hội đã duy trì được trong những năm sống thầm lặng khiến mọi người phải ngạc nhiên. Để bảo đảm là mình còn nhận ra ngôi nhà thờ mà chúng tôi có thói quen và mỗi khi đi qua Thượng Hải, tôi đã đến đó 45 phút trước khi nghi lễ ngày Chủ nhật bắt đầu, và tôi thấy không còn một chỗ ngồi nào nữa. 16 lớp học ngày Chủ nhật cũng dày đặc người, và trong phần thông báo, vị mục sư đã xin cộng đồng chỉ nên tham dự phụng vụ một lần mỗi ngày Chủ nhật mà thôi, bởi vì nếu đến nhà thờ nhiều lần trong một ngày, thì người khác sẽ không có chỗ. Sau nghi lễ, trong khi dùng cơm trưa với vị mục sư về hưu của nhà thờ, tôi nghe nhiều câu chuyện về việc các tín hữu Kitô phải chịu đau khổ trong thời cách mạng văn hóa. Họ phải quỳ gối đến 2 tiếng đồng hồ trên các mảnh chai trước mặt đám côn đồ. Đó là những câu chuyện của những người theo Kitô giáo, tôn giáo bị xem là ngoại bang. Nhưng những người Hồi giáo và Phật giáo cũng chịu đau khổ không kém, và nhiều người đã trở lại với niềm tin của họ. Mao Trạch Đông đã tẩy chay Đức Khổng Tử vì xem ngài như một người trưởng giả. Nhưng nay thì Khổng giáo lại trở về trong các trường học. Những cuộc bách hại đã khiến cho những người không có niềm tin cũng phải nhìn nhận và tôn trọng tính cách bền vững của tôn giáo. Không có xã hội nào mà không có tôn giáo. Đó là sự khám phá bất biến của các nhà nhân chủng học. Các nhà thần kinh học thì lại truy tìm sự hữu ích của tôn giáo ngay trong cấu trúc của não bộ con người. Tôn giáo là một yếu tố quan trọng trong cái nhìn của con người về chính bản thân trong tương quan với thế giới. Nhà phân tâm học Cao Dung đã đi đến kết luận trên đây khi ông nói, nhu cầu tôn giáo của con người là bẩm sinh. Philip Rip, một học giả chuyên môn về cha đẻ của phân tâm học là Freud, thì lại ví niềm tin tôn giáo như một chất keo nối kết các cộng đồng với nhau. Văn hào người Nga Dostoevsky đã có lần nêu lên câu hỏi như sau. Liệu con người văn minh có còn niềm tin không? Philip Rip đã đặt lại câu hỏi ấy như sau. Liệu người không có niềm tin có thể trở thành văn minh không? Văn sĩ Pháp André Manro cũng đã nhận định về thế kỷ thứ 21 như sau. Hoặc thế kỷ này sẽ là tôn giáo, hoặc nó sẽ không là gì cả. Những trích dẫn trên đây chỉ là một chỉ dẫn rõ ràng rằng các tư tưởng gia xem tôn giáo là một vấn đề quan trọng. Dĩ nhiên, xem trọng tôn giáo không có nghĩa là chấp nhận chân lý của tôn giáo. Các tư tưởng gia xem trọng tôn giáo và niềm tin tôn giáo, nhưng liệu họ có tin nơi Thiên Chúa không? Thưa, một số tin và một số không tin. Nhưng dù không tin có Thiên Chúa, số các tư tưởng gia quan tâm đến tôn giáo ngày càng gia tăng. Tại Hoa Kỳ, điểm qua các sách về tư tưởng, người ta thấy rằng các nhà trí thức ngày càng chú trọng đến vấn đề Thiên Chúa. Hiệp hội các triết gia Hoa Kỳ cho xuất bản tập san có tựa đề Niềm tin và triết lý, trong đó vấn đề tôn giáo chiếm một chỗ đứng quan trọng. Ngày nay, các tác phẩm triết học có một chỗ đứng đặc biệt trong các mục điểm sách. Trong cuốn sách có tựa đề Lịch sử cuộc chiến giữa khoa học và tôn giáo, tác giả Andrew Dixon White lập lại cái nhìn của thế kỷ thứ 19. Theo đó, khoa học và tôn giáo đang lâm chiến và chiến thắng cuối cùng sẽ thuộc về khoa học. Trong suốt thế kỷ thứ 20, các nhà trí thức cũng tin tưởng điều đó. Nhưng hiện nay đã có sự thay đổi trong cái nhìn ấy. Sau khi đã khải hoàn, nay khoa học cũng đành phải chấp nhận sống chung hòa bình với tôn giáo. Mới đây, trong cuốn sách có tựa đề Nghi lễ và tôn giáo trong sự hình thành nhân loại, tác giả Roy Rappaport đã khẳng định rằng tôn giáo đã ở trọng tâm của sự tiến hóa ngay từ khi nhân loại xuất hiện. Theo ông, tôn giáo cũng sẽ tiếp tục giữ vị trí này trong bất cứ một sự tiến bộ văn hóa nào. Ông David Scott, giáo sư Đại học Massachusetts, đã tiên đoán sự trở về của tôn giáo trong đại học. Theo ông, tôn giáo không những trở thành môn học quan trọng trong các phân khoa nghiên cứu về tôn giáo. Các sinh viên cũng sẽ thao thức hơn với các vấn đề liên quan đến những giá trị tối hậu, ý nghĩa và mục đích của cuộc sống. Dĩ nhiên, đây không phải là một cuộc trở về với các đại học thời Trung Cổ ở châu Âu. Ông Scott thấy trước điều mà ông gọi là một đại học toàn diện, trong đó những vấn đề thiêng liêng thay vì là một kẻ thù, sẽ là đồng minh trong việc giáo dục sinh viên trở thành những công dân dấn thân hơn trong một chế độ dân chủ xây dựng trên những giá trị đích thực. Song song với sự gia tăng số lượng tác phẩm có nội dung tôn giáo, người ta cũng thấy nhu cầu đọc sách tôn giáo ngày càng nhiều. Các cơ quan truyền thông tôn giáo cũng gia tăng đáng kể. Tại Hoa Kỳ và một số nước Tây Phương, các chương trình truyền hình do các nhà thuyết giảng tôn giáo điều khiển được xếp vào hàng thứ hai trong các chương trình có nhiều khán giả theo dõi nhất. Các nhà khoa học cũng ngày càng quan tâm đến ảnh hưởng của niềm tin tôn giáo trong việc chữa trị bệnh tật. Một vài sự kiện trên đây cho thấy rằng, không một sức mạnh nào có thể dập tắt được nhu cầu tôn giáo, vốn là bẩm sinh trong tâm hồn con người. Thế kỷ thứ 21, như nhà văn Pháp André Manro đã tin báo, hoặc sẽ là tôn giáo, hoặc sẽ không là gì cả. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc mục nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Trái tim tình yêu đớn đau ôi thật nhiều, người ơi không thấy sao tình yêu nay đã mang cần đoạn trường. Về đây nơi nào nương tội như máu đào, trái tim tình yêu đã kia sau nỡ còn tơ vương. Để chứng minh tình yêu, người chấp nhân chết nhục trên ngọn đồi cô liêu. Ngọn giáo đâm vào tim làm máu phun nước chảy, ôi tình người bao la.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, phụng vụ giáo hội đã dành trọn tháng 6 để tôn sùng trái tim Chúa Giêsu, một trái tim chan chứa tình yêu, đã đổ hết máu và nước để nên của lễ đền thay tội lỗi, hòa giải nhân loại với Thiên Chúa Cha. Khi chịu treo trên thập giá, trái tim Chúa Giêsu đã bị đâm thâu để khơi nguồn ân sủng cho chúng ta và khai sinh giáo hội. Trái tim Chúa Giêsu đã phải mang thương tích, chịu tan nát để chúng ta được chữa lành. Trái tim Chúa Giêsu đổ đầy tình yêu cho những ai hết lòng sống vì tình yêu và sống cho tình yêu. Trái tim Chúa Giêsu là trái tim của người mục tử nhân hậu, luôn tìm kiếm những con chiên bơ vơ lạc lối, luôn mời gọi chúng ta đến với Người trong tin thờ và yêu mến. Trái tim Chúa Giêsu đã gánh lấy mọi nỗi vất vả lo toan của nhân loại và trở thành khuôn mẫu của tình yêu tự hiến. Trong huấn dụ tôn sùng trái tim Chúa Giêsu được ban hành ngày 6 tháng 2 năm 1965, nhân kỷ niệm 200 năm thành lập lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, Đức Giáo hoàng Phaolô thứ 6 đã nhắn nhủ các tín hữu như sau: Sự tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu là việc rất cao quý và đặc biệt cần thiết cho thời đại hôm nay. Ước mong việc này được tổ chức thường xuyên trong các giờ phụng vụ, hầu cho mọi Kitô hữu say mến tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu và nhờ đó được đổi mới về mọi phương diện. Việc tôn sùng này cốt yếu là kính thờ Chúa Giêsu một cách xứng đáng và đền tạ vì tội lỗi của nhân loại đã xúc phạm đến Thánh Tâm Người. Trong giáo hội, Thánh nữ Margarita được biết đến như vị thánh có lòng yêu mến Thánh Tâm Chúa Giêsu một cách đặc biệt. Thánh nhân đã ước nguyện muốn được đẹp lòng Chúa và thực lòng kính mến trái tim Chúa. Người ta phải dâng mình cho trái tim cực trọng Chúa. Vì thế, thánh nữ đã dâng mình cho trái tim nhân hậu của Chúa Giêsu, luôn chìm đắm trong cầu nguyện và hy sinh. Thánh nữ đã viết bản kinh dâng mình cho Thánh Tâm Chúa, cho các tín hữu đọc hàng ngày. Thánh nữ đã cầu nguyện cho nhiều tội nhân được ơn trở lại. Trong bữa tiệc ly, Thánh Gioan Tông Đồ đã tựa đầu vào trái tim Chúa Giêsu để đón nhận nguồn ơn thánh hóa dồi dào, để khám phá ra những chiều kích mới mẻ của tình yêu. Người Kitô hữu chúng ta cũng được mời gọi ở lại trong tình yêu của Chúa Giêsu, như cành nho gắn liền với cây nho. Ở lại trong tình yêu, chúng ta kín múc được nguồn ân sủng dồi dào và sinh nhiều hoa trái thiêng liêng. Những ai năng chạy đến với trái tim Chúa Giêsu sẽ nhận được sức mạnh để lướt thắng mọi đam mê, sẽ được nâng đỡ mỗi khi gặp gian nan thử thách, được ơn tha thứ và được chữa lành khi tâm hồn mang vết thương tội lỗi. Ước gì chúng ta biết học nơi trái tim Chúa Giêsu sự hiền hậu và khiêm nhường thật, hầu cho đời sống đạo của chúng ta tỏa sáng niềm tin và trở thành lời chứng sống động về tình thương của Thiên Chúa. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu là nguồn mạch sự sống và tình yêu, xin tuôn đổ trên chúng con sức sống của Chúa, để chúng con ra đi và mang tình yêu ấy chia sẻ cho mọi người chung quanh. Thánh Tâm Chúa Giêsu là mẫu gương hy sinh phục vụ, xin thánh hóa chúng con nên như khí cụ bình an của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin thắp lên trong con ngọn lửa nồng nàn của tình yêu, xin giúp chúng con sống bài học yêu thương tha thứ, biết vượt qua những rào cản cá nhân để yêu thương hết mọi người như Chúa đã yêu và còn yêu mãi mãi. Amen.
Trái tim tình yêu đớn đau ôi thật nhiều. Người ơi không thấy sao tình yêu nay đã mang thân đoạn trường, về đây nơi nào tội như máu đào. Trái tim tình yêu đã kia sao nỡ còn tơ vương. Để chứng minh tình yêu, người chấp nhân giết nhục trên ngọn đồi cô liêu. Ngọn giáo đâm vào tim làm máu phun nước chảy, ôi tình người bao la. Trái tim tình yêu đã bao nhiêu lần rồi, mời ta trao trái tim, mời ta mau đón ta bao lần rồi. Vì ai không lắng nghe mặc nhân ân tình. Trái tim tình yêu vỡ buồn theo sóng đời u mê. Để chứng minh tình yêu.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.